Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Bác sĩ Cherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078 9997. Bác sĩ Cherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Melbourne thử nghiệm thuốc điều trị tiểu đường mới thay thế cho thuốc Ozempic. Hãng tin News đưa tin, các nhà nghiên cứu ở Melbourne đang phát triển một loại thuốc mới có thể giúp cứu sống nhiều người bị mắc bệnh tiểu đường loại 2. Loại thuốc này có tên là CagriSema, kết hợp thành phần hoạt chất trong Ozempic với một hoạt chất ức chế sự thèm ăn khác. Bệnh viện Hoàng gia Melbourne sẽ cung cấp phương pháp điều trị miễn phí mới trong vòng 1 năm cho một nhóm bệnh nhân thừa cân hoặc bị mắc bệnh tiểu đường loại 2 trong một cuộc thử nghiệm diễn ra trên toàn cầu. Các nhà nghiên cứu hy vọng loại thuốc mới này sẽ giúp lấp đầy khoảng trống của tình trạng thiếu hụt thuốc Ozempic trên toàn cầu. Bệnh viện Hoàng gia Melbourne cho biết, phương pháp kết hợp hai loại thuốc lại với nhau hiệu quả hơn là chỉ sử dụng riêng thuốc Ozempic. Tất cả bệnh nhân tham gia nghiên cứu đều được kỳ vọng sẽ giảm cân và cải thiện bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không biết là liệu có bất kỳ mối lo ngại lớn về độ an toàn của sự kết hợp thuốc mới hay không. Trong khi nguồn cung thuốc rất hạn chế trong 2 năm qua, ước tính có hàng chục ngàn bệnh nhân tiểu đường loại 2 ở Úc đang chờ được điều trị. Hơn 2.000 bệnh nhân tiểu đường loại 2 và thừa cân sẽ tham gia thử nghiệm tại các bệnh viện ở Úc, Mỹ, Ba Lan và Nam Phi. Hãng hàng không Regional Airlines sẽ triển khai các chuyến bay dọc theo bờ biển đầu tiên trong đường bay trực tiếp từ Melbourne đến Perth. Theo hãng tin 7 News, hãng hàng không Regional Airlines sẽ cung cấp 5 chuyến bay một tuần nhằm tăng tính cạnh tranh trên một trong những đường bay sinh lợi nhiều nhất thế giới. Các chuyến bay mới sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 6. Giá vé hạng phổ thông một chiều khởi đầu ở mức $299, rẻ hơn so với hãng Qantas $479 trong cùng ngày, và tương đương với các hãng Virgin $269 và Jetstar $262. Tuy nhiên, chi phí phục vụ thức ăn và phí gửi hành lý ở các hãng Virgin và Jetstar cao hơn so với Regional Airlines. Giá vé một chiều hạng thương gia của hãng này có giá khởi điểm là $999, rẻ hơn khoảng 50% so với Qantas và Virgin, và dịch vụ của các hãng này được cho là rất giống nhau. Để đáp lại thông báo các chuyến bay mới của Regional Airlines, Jetstar đã tung chương trình giảm giá trong 3 ngày trên các chuyến bay từ Melbourne đến Perth. Chính quyền lao động đã nâng cấp một công viên ở nội thành Melbourne, một trong những không gian mở dành cho cộng đồng khi dự án hầm đường sắt Melbourne Metro Tunnel sắp hoàn tất. Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng giao thông Danny Pearson hồi tuần trước thông báo công viên Yarra Sydney Reserve vừa mới được nâng cấp, hiện đã mở cửa trở lại, gồm hơn 2.000 m2 không gian thoáng đãng, lối đi dành cho người đi xe đạp và khu dã ngoại để du khách thoải mái vui chơi. Công viên Yarra Sydney Reserve là một phần của không gian mở rộng 380.000 m2 và công việc nâng cấp được thực hiện bởi tổ chức Bitbuild. Hãng tin Premier cho biết, sau khi được nâng cấp, công viên này có diện tích tương đương với diện tích của vườn bách thảo hoàng gia Melbourne. Trước đây, công viên Yarra Sydney Reserve có địa hình sườn dốc nằm dọc theo hầm đường sắt Melbourne Metro Tunnel, bị đóng cửa vào năm 2018 để tiến hành xây dựng lối vào ở phía đông hầm đường sắt. Công viên này hiện đang trưng bày hai tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ người thổ dân là Ken Morris và Auntie Kim Wendin, cùng với nghệ sĩ cộng tác Gretchen Joyce. Ngoài ra, hơn 160 cây xanh đã được trồng tại công viên này và tại các công viên lân cận, giúp tăng thêm không gian xanh trong khu vực lên khoảng 40%. Liên quan đến câu hỏi làm thế nào để con trẻ yêu thích môn toán, cho dù trước đó các con không thích học toán, hãng tin DH cho biết, Giải pháp đơn giản là phụ huynh không nên nói về trải nghiệm ghét môn toán của chính mình trong quá khứ. Bà Donna Buckley, trợ lý trưởng khoa toán của trường John Curtin College of the Arts, cho biết bà đã chứng kiến những lần bà giao bài tập về nhà khiến các bậc phụ huynh sợ hãi. Bà nói rằng, nghiên cứu cho thấy ngay khi các bà mẹ nói với con gái của mình rằng ở trường mẹ không học giỏi toán, thì thành tích của con gái họ đã đi xuống. Bà cho biết thêm, mặc dù lo lắng về môn toán là vấn đề mà ai cũng có thể gặp phải, nhưng hầu hết các học sinh nữ mà bà từng giảng dạy thường cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Bà cho biết các nam sinh sẽ vẫn cảm thấy tự tin ngay cả sau khi mắc lỗi. Điều quan trọng là phụ huynh phải tương tác với con em mình khi con làm bài tập toán ở nhà và động viên con học. Chính quyền Ireland đang củng cố vị thế của Victoria là thủ phủ thể thao và sự kiện lớn của quốc gia, với khu liên hợp thể thao Melbourne and Olympic Parks tầm cỡ thế giới, thu hút hàng triệu du khách, hỗ trợ việc làm tại địa phương và thu hút hơn 740 triệu đô la chi tiêu của du khách chỉ trong 12 tháng qua. Giám đốc phụ trách du lịch, thể thao và các sự kiện lớn Steve Demopoulos mới đây đã hoan nghênh việc công bố nghiên cứu giá trị kinh tế và xã hội trên toàn khu liên hợp thể thao Melbourne and Olympic Parks, trong đó thể hiện giá trị rõ ràng của khu vực này. Hãng tin Premier cho hay, hơn 3 triệu du khách đã đổ xô đến các địa điểm thuộc khu liên hợp này để thưởng thức gần 100 buổi hòa nhạc và 50 sự kiện giải trí trong năm tài chính vừa qua. Hơn 905.000 du khách từ khắp các khu vực ở Victoria và các tiểu bang khác, cùng với hơn 72.000 du khách nước ngoài, đã đến khu liên hợp thể thao này, đặt chỗ trong 1,2 triệu đêm lưu trú tại các khách sạn ở Victoria, thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực nhà hàng khách sạn của tiểu bang. Khu liên hợp thể thao Melbourne and Olympic Parks đã trực tiếp tuyển dụng 4.200 người dân Victoria, tạo thêm 1.600 việc làm gián tiếp và 1 triệu giờ làm việc thời vụ. Một báo cáo từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc cho biết, những tổ chức cho vay tiền đã khiến việc nộp đơn xin hỗ trợ tài chính trở nên khó khăn đến mức cứ 3 chủ nhà thì có một người đang phải vật lộn với căng thẳng nợ thế chấp và phải từ bỏ quy trình này. Báo cáo cho biết, các tổ chức cho vay bao gồm ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng đang gây tuyệt vọng cho những khách hàng đang gặp khó khăn. Số lượng thông báo khó khăn do khách hàng gửi đến đã tăng 54% trong quý cuối cùng của năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, ông Joe Longo nói rằng, trong những trường hợp xấu nhất, các tổ chức cho vay đã làm ngơ trước các thông báo khó khăn, từ bỏ những khách hàng cần sự hỗ trợ của họ. Báo cáo cũng chỉ ra rằng 35% người đi vay đã bỏ qua các quy trình nộp đơn xin hỗ trợ khó khăn ít nhất một lần. Theo nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường Roy Morgan, ước tính có khoảng 1,35 triệu người vay nợ thế chấp. Hơn 1/4 số người vay nợ trên toàn quốc có nguy cơ gặp căng thẳng về nợ thế chấp trong quý tính đến tháng 3 năm 2023. Căng thẳng về vay thế chấp đối với người mua nhà đã gia tăng kể từ khi Ngân hàng Dự trữ Úc bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 5 năm 2022 và lãi suất hiện đang ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Những lý do hàng đầu sau thông báo khó khăn của khách hàng là do cam kết lúc đầu quá khả năng chi trả hiện tại. Tiếp theo là thu nhập giảm, lý do y tế, thất nghiệp và ly thân. Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
tâm cấy ghép răng implant nhân tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Lái xe khi chỉ ngủ ít hơn 5 tiếng, bạn đang đặt bản thân và gia đình của mình vào tình thế nguy hiểm. Khi mệt mỏi, bạn sẽ phản ứng chậm và bạn có nguy cơ bị đụng xe cao gấp 4 lần. Không bao giờ đáng để mạo hiểm. Lên kế hoạch cho chuyến đi và cân nhắc việc sắp xếp phương thức đi lại khác hoặc ngủ nhiều hơn trước khi lái xe. Để giữ cho tất cả mọi người an toàn trên đường lộ, đừng bao giờ lái xe khi mệt mỏi. Thông điệp từ TAC.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Úc mới đây cho biết, vào tuần trước, Úc cùng với một số quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Liên minh châu Âu đã ký thỏa thuận Seoul về trí tuệ nhân tạo. Thỏa thuận này khẳng định những lợi ích mà trí tuệ nhân tạo mang lại đối với lĩnh vực công, giáo dục hay chăm sóc sức khỏe, cũng như sự cần thiết của việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Thỏa thuận cũng khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng khung quản trị đối với trí tuệ nhân tạo để có thể tối đa hóa lợi ích trong lúc giảm thiểu những rủi ro mà trí tuệ nhân tạo mang lại. Khung quản trị này sẽ giúp việc thiết kế, phát triển, triển khai và sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Thỏa thuận cũng kêu gọi việc tăng cường hợp tác giữa chính quyền với lĩnh vực công, các cơ quan nghiên cứu, xã hội dân sự để xây dựng hệ sinh thái an toàn, sáng tạo và bao trùm cho trí tuệ nhân tạo, trong đó bao gồm cả các hoạt động hợp tác xuyên biên giới và giữa các lĩnh vực khác nhau. Vụ sạt lở đất vào tuần trước tại Papua New Guinea đang để lại những hậu quả nghiêm trọng khi ước tính có tới khoảng 2.000 người có thể đã bị chôn vùi. Trong bối cảnh này, Úc đã công bố khoản viện trợ nhân đạo ban đầu trị giá 2,5 triệu đô la để giúp Papua New Guinea khắc phục hậu quả của vụ lở đất. Theo đề nghị của chính phủ Papua New Guinea, Úc sẽ cử chuyên gia kỹ thuật để hỗ trợ quản lý thảm họa, đánh giá sự thay đổi của địa hình và thông báo các nỗ lực phục hồi sớm. Bên cạnh đó, Úc cũng sẽ cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu hiện tại của người dân địa phương như lều trú ẩn, các dụng cụ vệ sinh và một số hỗ trợ cụ thể khác cho phụ nữ và trẻ em. Úc cũng sẽ hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự trong giai đoạn ứng phó và phục hồi ban đầu. Trong khi đó, quân đội Úc cũng sẽ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ hậu cần cho hoạt động này. Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương của Úc, ông Pat Conroy, khẳng định Úc sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Papua New Guinea và các đối tác nhân đạo để hỗ trợ những nỗ lực ứng phó và phục hồi sau thảm họa. Vào cuối tuần qua, Israel đã thực hiện vụ tấn công vào một trại tị nạn ở Rafah, làm 45 người thiệt mạng và hơn 240 người khác bị thương. Chính phủ Úc hôm 28 tháng 5 đã lên án cuộc tấn công này và tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn nhân đạo để bảo vệ người dân. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong nhận định rằng cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn ở Rafah là kinh hoàng và để lại những hậu quả không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Wong nhắc lại quan điểm của Úc kêu gọi Israel ngừng chiến dịch tại Rafah, nơi khoảng 2,3 triệu người dân Gaza đang trú ẩn. Đồng thời, Ngoại trưởng Úc cũng đề nghị Hamas thả tất cả con tin, hạ vũ khí và ngừng sử dụng người dân Palestine làm lá chắn. Bà Wong cũng nhắc lại lời kêu gọi các bên ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để bảo vệ dân thường vô tội. Ngoại trưởng Penny Wong đưa ra tuyên bố này sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu biện minh rằng cuộc tấn công vào trại tị nạn vừa qua là một tai nạn bi thảm. Thủ tướng Israel khẳng định chính phủ của ông tiếp tục chiến dịch tại dải Gaza và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra là đánh bại lực lượng Hamas, giải cứu các con tin và đảm bảo vùng đất Palestine không còn là mối đe dọa an ninh với Israel trong tương lai. Cảnh sát đang điều tra về các vụ trộm đồ điện ở các vùng Scobey và Clayton vào tháng trước. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã đến một cơ sở kinh doanh trên đường Tramont Road ở vùng Scobey vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 27 tháng 4. Người này đã đánh cắp 4 chiếc máy điều hòa không khí công nghiệp trị giá khoảng 7.000 đô la. Sau đó hắn bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc Toyota Hilux màu trắng. Không lâu sau, cũng chính tên trộm này đã đến một cơ sở kinh doanh khác trên đường Garden Road ở vùng Clayton và tiếp tục lấy trộm 4 chiếc máy điều hòa không khí công nghiệp cũng trị giá khoảng 7.000 đô la. Cảnh sát đã công bố hình ảnh của tên trộm và kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra. Kẻ trộm được mô tả là có vóc dáng trung bình, tóc đen và ngắn. Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, hắn mặc áo thun màu cam sáng, quần short màu xanh biển và đeo kính đen. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tiếp tục gây tổn hại đến túi tiền của người Úc, cảnh sát cho biết nạn trộm cắp trong các cửa hàng đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Với việc những người thuê nhà phải trả mức giá cao kỷ lục và các siêu thị lớn của Úc phải đối mặt với những cáo buộc về giá cả tăng cao, chính phủ cho biết hàng ngày có nhiều người Úc đang chuyển sang trộm cắp để kiếm sống, đặc biệt là ở bang Nam Úc, nơi đã có hơn 1.400 vụ trộm cắp chỉ trong tháng 3 vừa qua. Mặc dù cao, nhưng con số này thực tế đã giảm so với hơn 1.700 vụ phạm tội trong tháng 1. Hồi tháng 8 năm ngoái, các nhà bán lẻ đã cảnh báo rằng nạn trộm cắp trong các cửa hàng đang ngoài tầm kiểm soát ở nhiều nơi trong bang Nam Úc. Trong khi vào tháng 4, cảnh sát đã bắt giữ 48 người chỉ trong một ngày vì tội trộm cắp trong một chiến dịch lớn tại trung tâm thương mại Rundle nổi tiếng ở Adelaide. Theo dữ liệu của cảnh sát công bố mới đây, đã có gần 19.000 người bị bắt vì tội trộm cắp trong năm ngoái ở bang Nam Úc, tăng 29%. Các nhân viên bán lẻ cũng cho biết phần lớn những người trộm cắp trong cửa hàng không phải là tội phạm có tổ chức và những ông bố bà mẹ bình thường hiện cũng đã bị bắt quả tang hành vi trộm cắp này. Cảnh sát cho biết xu hướng trộm cắp gia tăng này dự kiến sẽ tiếp tục và sẽ nâng cao hơn nữa trong số liệu thống kê thời gian tới. Một chuyến bay của hãng hàng không Virgin từ Perth đến Melbourne đã phải hoãn hành trình khoảng 1 giờ sau khi một hành khách nam khỏa thân chạy trên máy bay và khiến một thành viên phi hành đoàn ngã xuống sàn trong chuyến bay VA-696 hôm 27 tháng 5. Trong một tuyên bố với hãng tin 7 News, Virgin xác nhận chuyến bay đã quay trở lại Perth do hành khách gây rối. Cảnh sát Liên bang Úc cũng đã xác nhận vụ việc và cho biết người đàn ông này đã bị bắt ngay sau khi được đưa xuống máy bay ở Perth. Người đàn ông này vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và dự kiến sẽ được triệu tập để xuất hiện trước tòa án sơ thẩm Perth vào ngày 14 tháng 6 tới. Những cáo buộc mà người đàn ông này phải đối mặt vẫn chưa được hoàn tất. Chuyến bay đã bị hoãn khoảng 90 phút và trong khi một số người bắt chuyến bay khác đến Melbourne, những người khác vẫn đang bị mắc kẹt ở phía Tây.
Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Xe buýt thay thế xe lửa trên tuyến Pakenham từ ngày 18 tháng 5 đến đầu tháng 6. Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy tìm kiếm Victoria's Big Build.
Victoria's Big Build đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Chúng tôi đã hoàn thành công tác đào hầm cho đường hầm Westgate Tunnel. Công trình này sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông trên toàn thành phố của chúng ta và làm giảm lưu lượng giao thông bằng cách giúp hàng nghìn xe tải tránh khỏi các tuyến đường địa phương. Các làn đường trên đường Footscray Road sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 5 đến tháng 8. Tránh bị trì hoãn và kiểm tra trước khi đi lại tại bigbuild.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Xin chào quý thính giả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Lái xe, khi chỉ ngủ dưới 5 tiếng, khi bạn mệt, phản ứng của bạn sẽ chậm lại và bạn có nguy cơ gặp tai nạn xe cộ cao gấp 4 lần. Quả thật, không đáng để mạo hiểm. Một thông điệp từ TAC.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 29 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.665 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 29 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 16.920 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày âm u, mưa hầu như cả ngày, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, mưa hầu như cả ngày, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 21 độ.